Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu ý nghĩa kiểu nói các sự riêng tư trong ngôn ngữ thần học của Thánh Gioan. Sau khi ghi lại cảnh Chúa Giêsu hấp hối chối Thánh Gioan cho Đức Mẹ và chối Đức Mẹ cho Thánh Gioan, Phúc Âm cho biết người môn đệ Chúa Giêsu thương mến tiếp rước mẹ Maria và viết: "Và từ giờ đó người môn đệ đem mẹ về nhà mình." Đây là kiểu dịch dựa trên các lời giải thích của nhiều nhà chú giải, cho rằng Eista Idia ám chỉ các tư sản vật chất, trước tiên là căn nhà của người môn đệ. Nhưng kiểu dịch suy diễn đem mẹ về nhà mình không trung thực, phải dịch sát chữ và sát nghĩa các từ Eista Idia là vào trong các sự riêng tư của mình. Và từ giờ đó, người môn đệ đem mẹ vào trong các sự riêng tư của mình. Dựa trên nhiều bút tích giáo phụ, chúng ta phải đọc kiểu nói Eista Idia trên một bình diện sâu rộng hơn nữa. Khi dùng kiểu nói số nhiều này ở thể trung tính, Thánh Gioan cho kiểu nói này một trọng lượng cá nhân và hiện sinh đặc biệt. Các sự riêng tư của mình ở đây không chỉ có nghĩa là các người, các vật có giá trị hay không có giá trị thuộc trật tự vật chất, mà bao gồm cả trật tự luân lý và tinh thần nữa. Để có thể hiểu một cách sâu xa hơn, chúng ta phải duyệt xét kiểu nói các sự riêng tư của Chúa Giêsu, các sự riêng tư của Satan, của ma quỷ và các sự riêng tư của các môn đệ. Satan kẻ giữ có các sự riêng tư của nó là sống dối trá và hoàn toàn khép kín đối với sự thật. Ngay từ đầu, nó đã là tên sát nhân. Nó đã không đứng về phía sự thật vì sự thật không ở trong nó. Khi nó nói dối, là nó nói từ những sự riêng tư của nó, ex ton idion, bởi vì nó là kẻ nói dối và là cha sự gian dối. Ngoài ra cũng còn có các sự riêng tư của Chúa Kitô nữa, bao gồm cả dân Israel và các môn đệ. Dân Israel là tư sản của ngôi lời nhập thể, đấng đã đến nhà mình nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Thật thế, vì thế gian đã được người tạo dựng, người ở giữa thế gian và thế gian đã nhờ người mà có. Và sau đó nhờ giao ước mà đã trở thành dân của Thiên Chúa như viết trong Thánh Vịnh 135. Vì Chúa đã chọn nhà Gia-cóp, dành Israel làm sản nghiệp riêng. Hay trong sách Xuất Hành chương 19. Vậy giờ đây nếu các ngươi thực sự nghe tiếng ta và giữ giao ước của ta, thì giữa hết mọi dân các ngươi sẽ là sở hữu riêng của ta, vì toàn cõi đất đều là của ta. Thiên Chúa tạo hóa truyền cho Đức Khôn Ngoan là ngôi lời cắm lều ở Gia-cóp và hưởng phần gia nghiệp là Israel. Các môn đệ được gọi là chiên con, cũng là tất cả những sự riêng tư của Đức Giê-xu là mục tử nhân lành. Người đi trước và chiên đi theo sau vì chúng nhận biết tiếng của người. Người yêu thương các môn đệ như những kẻ thuộc về mình và người yêu thương họ cho đến cùng. Các môn đệ là những người Chúa Cha đã ban cho người. Các môn đệ là những kẻ Thiên Chúa Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu cầu nguyện cho họ bởi vì Cha đã ban họ cho người và họ thuộc về Cha. Người xin Thiên Chúa Cha gìn giữ các môn đệ còn phải ở giữa thế gian. Khi còn ở với họ, người đã gìn giữ họ để họ khỏi phải hư mất. Chúa Giê-xu muốn rằng người ở đâu thì những kẻ Thiên Chúa Cha đã ban cho người cũng ở đó. Và sau cùng cũng có các sự riêng tư của các môn đệ nữa. Trong Phúc Âm Thánh Gioan có hai văn bản đề cập đến sự kiện này. Văn bản thứ nhất có tính cách tiêu cực, đề cập tới biến cố các môn đệ sẽ bị phân tán sau khi người bị bắt. Chúa Giê-xu nói: "Này đến giờ và giờ ấy đã đến rồi, các con sẽ tản mát mỗi người theo các sự riêng tư của mình, và các con sẽ bỏ thầy một mình." Các môn đệ bỏ Chúa Giê-xu để trốn chạy vì sợ hãi và vì yếu kém lòng tin. Khi bỏ rơi Chúa Giê-xu là mối dây liên kết họ với nhau, các môn đệ tản mát như chiên không người chăn. Theo học giả Ignace de la Potterie, các sự riêng tư mà các môn đệ chạy theo ở đây không miêu tả các nơi trốn hay các ngả khác nhau, mà ám chỉ sự suy sụp đức tin của các môn đệ, cái tan rã của sự hiệp nhất trong Chúa Kitô, thái độ co cụm của từng người trong những lợi lộc riêng tư của mình. Họ không là môn đệ Đức Giêsu nữa, mà là môn đệ của chính mình. Đây là gia tài của những người đắm tàu lòng tin. Nó khiến cho chúng ta nhớ tới lời Chúa Giêsu nói, ai không cùng ta thu góp là phân tán. Văn bản thứ hai là chương 19 câu 27b mà chúng ta đang tìm hiểu. Đâu là các sự riêng tư của môn đệ Gioan, người thay mặt các môn đệ thuộc mọi thời đại, lãnh nhận món quà vô giá Chúa Giêsu chối lại cho là mẹ Maria. Ngoài các ý nghĩa của từ ta idia đã liệt kê ra cho tới nay, chúng ta cũng phải nhắc lại các đặc thái của môn đệ Gioan nữa. Một cách ngắn gọn, Thánh Gioan là người môn đệ Chúa Giêsu thương mến. Vì thế các sự riêng tư của thánh nhân không chỉ đơn thuần được đồng hóa với căn nhà mà thánh nhân cống hiến cho mẹ Maria làm nơi ở, che mưa che nắng, mà còn có cái gì hơn thế nữa. Trong các sự riêng tư ấy của thánh nhân, cần phải trông thấy các gia tài tinh thần, các giá trị lòng tin, các gia tài và giá trị mà Chúa Giêsu ban tặng cho thánh nhân như lời người, bánh thánh thể, sự bình an, Chúa Thánh Thần. Như thế trong lòng cốt, các sự riêng tư đó tương đương với lòng tin của môn đệ Gioan nơi Chúa Giêsu, tương đương với môi trường sống động, trong đó thánh nhân sống. Kể từ biến cố phục sinh, tức giờ của Đức Giêsu, các môn đệ Chúa Kitô trông thấy nơi mẹ Maria, một trong các kho tàng làm thành gia tài đức tin của họ, và họ dành chỗ cho mẹ trong bối cảnh tiếp nhận dành để cho Chúa Kitô. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà vào nhà mình và vào trong mọi sự riêng tư của mình. Cử chỉ này gắn liền với việc tin nhận Chúa Giêsu. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Nhiều tiếng nói thuộc truyền thống cũng đã trực giác được tầm quan trọng và sự xúc tích của kiểu nói các sự riêng tư của mình trong văn bản này của Thánh Gioan. Dĩ nhiên là nó ám chỉ căn nhà vật chất nơi Thánh Gioan tiếp rước mẹ Maria về sống. Nhưng nhất là nó ám chỉ nơi ở thần bí của con tim, của tâm lòng rộng mở cho Chúa Kitô. Thánh Sophronio thành Jerusalem qua đời năm 638 giải thích rằng người môn đệ đặc biệt ấy tiếp rước bà mẹ can cường của Thiên Chúa như là mẹ mình và trở thành con của mẹ Thiên Chúa. Lịch sử tu Đức Kitô có các tài liệu cho thấy rằng ngay từ kinh nghiệm đức tin đầu tiên, giáo hội đã gặp gỡ mẹ Maria trên lộ trình cuộc sống của mình như nhân tố cần thiết cho sự thiết lập giáo hội. Từ thời rất xa xưa, kể cả các thế kỷ trước khi xảy ra các vụ ly giáo lớn, các môn đệ Chúa Kitô đã gia tăng các cung cách và hình thức diễn tả lòng mộ mến đối với Đức Trinh Nữ Maria, người mẹ tuyệt vời mà Chúa Giêsu đã trao phó lại cho toàn thể giáo hội qua Thánh Gioan là người đại diện. Mọi thành phần giáo hội hướng về mẹ trong lời cầu nguyện, tín thác nơi mẹ và trông lên mẹ như là mẫu gương chọn hảo của cuộc sống theo tinh thần tin mừng, của cuộc sống lòng tin, lòng cậy và lòng mến Kitô. Dĩ nhiên là cần phải tỉnh thức canh chừng các hình thức sùng kính mẹ phát triển trong dòng lịch sử làm sao để chúng đừng trở thành lệch lạc như bất cứ khía cạnh nào khác của Kitô giáo. Tuy nhiên có điều khiến chúng ta yên tâm, đó là biết rằng giáo hội không tự ý bày vẽ ra các biểu lộ sùng kính ấy, nhưng dựa trên lòng tôn trọng chương trình của Thiên Chúa đã được phê chuẩn bởi di chúc, bởi lời trăn trối của Chúa Giêsu là đấng trước khi tắt thở trên thập giá đã nói với mẹ Maria và Thánh Gioan: "Thưa bà, này là con bà, này là mẹ con." Chúng ta hãy mở rộng cánh cửa tâm lòng, mở rộng cánh cửa nhà mình, mở rộng cánh cửa gia đình, cộng đoàn, hiệp hội, dòng tu, giáo xứ, giáo phận, môi trường sinh sống, mở toang tất cả mọi cánh cửa để tiếp rước mẹ Maria, kho tàng vô giá ấy vào trong, để cho mẹ hiện diện, hướng dẫn, chở che và chung sống với chúng ta trên cuộc lữ hành trần thế này cho đến ngày được bước vào trời mới đất mới là quê hương vĩnh cửu.